Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Việt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ Của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ Của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ Của Mẹ Bình An thứ 149. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Cả Giuse Đáp Lời Cầu Xin Của Người Tuyệt Vọng của tác giả Hoàng Thị Hà Tiên, trích trong Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 363 vào tháng 3 năm 2008 và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Lúc 10 giờ trưa thứ 6 tuần Thánh năm 1995, theo truyền thống hàng năm của giáo xứ Trà Cổ, Phú Thịnh, khi hồi chuông thánh đường vừa ngân vang, giáo dân lớn bé khắp bốn giáo họ lũ lượt tiến về nhà thờ ngắm đằng thánh giá trọng thể, cách trang nghiêm, sốt sắng để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Sau đó một hồi trống nhẹ cất lên báo hiệu giờ cơm chay, mọi người yên lặng ra về, tâm hồn bồi hồi xúc cảm trong bầu khí thánh thiêng thương đau. Khi tôi vừa bước ra phía hông trái thánh đường, định tiến đến đài mẹ đọc kinh Catena của Lezo, như thường lệ, đã thấy Lan, một người chị em thân tình, đứng sẵn bên hành lang đợi tôi. Lâu không có dịp gặp, nay trông Lan tiều tụy hẳn. Tôi chưa kịp hỏi thăm thì Lan đã cầm lấy tay tôi khẩn khoản. Chị ơi, em buồn lắm. Xin chị thêm lời cầu nguyện cho em với. Em đang tuyệt vọng vô cùng. Tôi ân cần nói,
có gì cứ chia sẻ với chị, đừng ngại, chị hứa sẽ làm hết sức có thể để giúp em.
Giọng Lan buồn thảm, cùng đường rồi chị ơi, chẳng trông mong gì nữa, chỉ xin chị thương cầu nguyện và giúp em dọn mình về với Chúa thôi. Rồi Lan nức nở. Bác sĩ ở trung tâm ung bướu Sài Gòn mới cho biết là em bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, không mổ được. Có chữa chạy tới đâu, may ra chỉ sống tối đa 5-3 năm nữa. Nói chung là rất bấp bênh, bởi cái chết không biết đến lúc nào, sớm hay muộn thôi. Em muốn nhờ chị giúp giải quyết một số việc phần hồn để em được thanh thản ra đi. Tôi nắm lấy tay Lan dịu dàng.
Cảm ơn Lan đã tín nhiệm chị, song đây là việc hệ trọng nên tốt nhất. Xin Lan đến với một cha giải tội. Hãy xem như đây là lần cuối của cuộc đời và trình bày tất cả với Ngài. Chị tin Ngài sẽ giúp Lan tìm thấy sự bằng an trong tâm hồn. Sau đó chị sẽ đưa Lan đến một thầy thuốc rất giỏi, sẽ giúp được Lan. Chị không nghĩ em sắp chết đâu.
Lan nhỏ nhẹ ngắt lời tôi. Vâng, em sẽ nghe chị để đến với cha giải tội. Nhưng việc đi bác sĩ em nghĩ chẳng ích chi. Trung tâm ung bướu đã chê em, còn mong gì hả chị? Rồi Lan sụt sùi. Em chết yên phận đã đành, chỉ thương đàn con nhỏ dại phải côi cút bơ vơ. Tôi cười tin tưởng.
Tại em chưa biết chứ vị lương y chỉ nói đây từng chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo y học đã bó tay. Sẽ rất có hy vọng cho em. Nhưng với điều kiện em cần thành tâm vững tin và phải hứa, được khỏi bệnh sẽ ra sức sống đẹp lòng Chúa nhé. Lan ạ. Biết đâu Chúa dùng dịp này để uốn nắn em được nên như ý Ngài muốn chăng?
Lan gạt nước mắt chân thành. Chị nói đúng đó. Chị ơi, em cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối giữa bao cam dỗ của cuộc đời. Chị nghĩ xem, chồng chết cách đây 9 năm, bỏ lại cho em 6 đứa con, đứa nhỏ nhất chỉ 12 tháng. Mới 33 tuổi, em đã là quá phụ, phải một mình bươn chải giữa dòng đời ngược xuôi để nuôi con. Nhiều lúc em cũng cô đơn, ngã lòng chỉ muốn liều mình buông xuôi. Bao năm hy sinh cho con, để rồi giờ đây phải mang căn bệnh nan y. Em hoàn toàn suy sụp tinh thần chị ơi. thôi thì chỉ biết phó thác vào Chúa và cầu xin Ngài cho các con em có nơi nương tựa khi em không còn trên đời. Nghĩ lại mà giật mình chị ạ, bởi nếu không xảy ra biến cố, có thể Chúa đã mất em rồi. Song giờ đây em không thiết tha chuyện thế gian nữa, mà ước chi được khỏe mạnh trở lại. Em sẽ sống hết mình cho Chúa. Nhưng khó lắm chị ơi, họa chăng chỉ có phép lạ. À mà vị bác sĩ tài giỏi chị nói đó là ai? Ở đâu? Sao em chưa hề nghe biết vậy? Tôi vui vẻ đáp.
Người đó không xa lạ với em đâu. Cứ yên chí, sau khi em lãnh nhận bí tích hòa giải, chị sẽ đưa em đến tận nơi.
Đúng hẹn, tôi đưa Lan về Sài Gòn, đón xe đến đền công chính ở đường Cách Mạng Tháng 8. Tôi dẫn Lan tới trước tượng đài Thánh Cả Giuse Xe. Hai chị em quỳ xuống, tôi nghiêm trang bảo Lan.
Đây là vị lương y tuyệt vời chị đã giới thiệu với Lan đó. Hãy thành tâm cầu xin ắt sẽ được, vì xưa nay không ai kêu cầu Thánh Cả Giuse mà vô hiệu đâu.
Đoạn tôi thưa với Ngài.
Cha ơi, hôm nay con đưa bệnh nhân này đến xin cha cứu chữa. Chị ấy là mẹ của 6 đứa trẻ mồ côi cha, đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo chờ chết. Xưa ở thế trần, cha đã thấu rõ những khó khăn của cuộc sống gia đình và tận tình đỡ đần đức mẹ. Nay xin cha thương người phụ nữ tội nghiệp này mà cầu bầu cùng Chúa cho chị. Con tin cha rất có thần thế, sẽ cứu chị để các con chị còn có một người mẹ trên đời. Con xin hứa sẽ ghi nhớ ơn cha.
Liền đó tôi dẫn Lan tới gặp linh mục Giuse Phạm Châu Diên, phụ trách đền công chính, để trình bày hoàn cảnh và xin cha khấn cho Lan. Ngài vui vẻ nhận lời và giơ tay chúc lành, chúng tôi phấn khởi ra về. Lần này thì tôi theo Lan đến bệnh viện ung bướu. Lan đã phần nào lấy lại can đảm, nét mặt có vẻ tươi tỉnh. Vừa bước vào, tôi thấy la liệt bệnh nhân, kẻ nằm, người ngồi, người đứng sắp hàng đợi khám bệnh hoặc xạ trị, trông họ quá tội nghiệp. Có người được người thân đi theo, xong cũng có người lủi thủi một mình. Tôi hết sức vui mừng thấy trong khuôn viên bệnh viện có một tượng đài Đức Mẹ có hoa đẹp và nến sáng, khói hương nghi ngút, có đông người lưng giáo đến khấn vái, cầu xin cách thành khẩn lắm. Tôi thật ngạc nhiên và thấy bất nhẫn khi bên cạnh những người con bệnh tật đau khổ đó lại xuất hiện một số người nhà của các bệnh nhân ăn mặc sang trọng, lòe loẹt, lại còn đeo nữ trang đầy người, đi đi lại lại, cùng cách như những mệnh phụ. Đưa tay chỉ người phụ nữ trẻ có khuôn mặt đượm buồn và khá xinh, với bộ bà ba bằng lụa hoa màu đen được may rất khéo, ôm sát thân hình thon thả đầy đặn, Lan khẽ bảo tôi. Cô này cũng giai đoạn cuối như em, đã theo nhiều lần. Bác sĩ vừa cho người nhà hay là hết hy vọng, nhưng thực sự không biết, tội nghiệp quá. Nhìn cô uyển chuyển bước đi, nói năng từ tốn duyên dáng, không hề biết mình sắp phải giã từ cuộc sống. Tôi cảm nhận sâu xa thân phận mỏng giòn của kiếp người. Như hoa đồng cỏ nội, sớm nở tối tàn. Tôi liền hướng lòng lên Chúa, thiết tha xin Ngài ban ơn, thêm sức nâng đỡ những bệnh nhân đáng thương, để họ biết chấp nhận đau khổ và chuẩn bị chu đáo cho cuộc ra đi của mình. Trong lúc ngồi chờ, tình cờ chúng tôi gặp một chị ở cùng giáo xứ thuộc giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chị tâm sự mình cũng vừa phát hiện bị ung thư tử cung, song hoàn cảnh khó khăn, sợ không có điều kiện chữa chạy. Nghe thế, Lan liền lục tí dúi vào tay chị một số tiền. Chị ứa nước mắt, nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Bỗng một lát sau, chị ôm bụng rên la dữ dội, rồi máu từ hạ chi tuôn rầm rề chảy dài xuống tận hai bàn chân. Nhân viên bệnh viện vội vàng cấp cứu chị. Thấy thế, Lan níu chặt tay tôi, mặt cách không còn giọt máu. Lan khẽ kêu lên, Jesus Maria lạy Chúa tôi, em sợ quá chị ơi. Trong lần tiếp theo đi với Lan đến bệnh viện, tôi được biết chị ấy đã chết và một thời gian sau, người thuyết phụ xinh đẹp kia cũng qua đời. Từ đó Lan tiếp tục tái khám từng đợt tại bệnh viện ung bướu, song với một tinh thần khiêm tốn vâng phục, không phàn nàn kêu trách. Tuy theo tính tự nhiên cũng lo buồn và Lan bắt đầu chú tâm đến việc phần hồn, siêng năng đi lễ, rước lễ mỗi ngày và rộng tay thực thi bác ái. Đồng thời, chị cũng lo liệu gửi gắm các con để được yên lòng nhắm mắt nếu phải ra đi. Em trai của Lan là Vũ Thành Nhân ở Úc, thương chị, đã đứng ra bảo lãnh cho các cháu. Xong hồ sơ bị trục trặc mãi vì không có luật cậu bảo lãnh cho cháu khi mẹ còn sống. Trường hợp bố chết, mẹ bị ung thư, phải chờ mẹ chết mới được tiến hành thủ tục. Lan cũng đã chạy nhiều nơi mà không kết quả nên rất buồn. Được Lan tâm sự, sau khi bàn bạc với Lan, tôi thu xếp đưa các cháu lên đền công chính. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó các cháu, Phụng, Bích và Thảo đã quỳ dưới chân thánh cả, cầu nguyện cách đơn sơ, cảm động lắm. Sau đó tôi đưa bọn trẻ đến gặp cha Diên để xin lễ bằng an và xin cha khấn cho được phỏng vấn và phỏng vấn được chót lọt. Thật lạ lùng, về nhà chỉ mấy hôm sau, Lan đã vui mừng báo tin cho tôi. Các cháu chỉ còn đợi ngày lên đường, Lan phấn khởi kể. Đúng là thánh cả nhận lời chị ơi, đi đền công chính về được mấy hôm, tự dưng có giấy gọi đi phỏng vấn. Trước khi đi, để chắc ăn em đã đưa các con đến đền công chính cầu nguyện. Theo đúng luật, chỉ có các cháu mới được vào phòng. Nhưng có một sức mạnh lạ lùng giục em đi theo chúng. Em liền bị họ chặn lại với lý do là em không có tên trong danh sách phỏng vấn. Em cứ đứng yên, thầm thỉ cầu xin với Thánh Giuse, không chịu trở ra. Bỗng họ đổi ý cho em vào. Không hiểu sao, thay vì hỏi các con em, họ lại phỏng vấn em. Đại ý là, chị có biết bao giờ mình chết không? Em liền trả lời, tôi là người công giáo, tôi tin sống chết do chú an bài. Chú định cho tôi chết lúc nào, tôi cũng sẵn sàng xin vâng. Chỉ ước một điều là khi tôi chết, các con tôi được cậu bảo bọc, thương yêu là tôi mãn nguyện. Họ nhìn em gật đầu và cho các cháu đi chích ngừa. Chị thấy Thánh Giuse tuyệt không? Em rất cảm ơn chị đã kịp thời giới thiệu ngài cho em. Nếu không, chẳng biết đến bao giờ mới được phỏng vấn.
Mẹ con Lan đã đến đền công chính tạ ơn thánh cả và cảm ơn cha Diên. Khi đưa các con ra phi trường, Lan đã khóc sướt mướt vì nghĩ đây là lần cuối cùng mẹ con được nhìn thấy nhau. Nhưng lòng Lan rất an bình vì đã được Thánh Giuse can thiệp cho các cháu có nơi nương tựa. Từ đó Lan đều đặn đến trung tâm ung bướu để điều trị theo lịch hẹn, với một tinh thần thanh thản, không còn lo lắng và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Lan vẫn ghé đền công chính mỗi thứ tư đầu tháng, đặc biệt ngày 19 tháng 3 hàng năm là lễ kính Thánh cả Giuse để xin ơn chiết lành và vâng phục Thánh ý Chúa. Thấm thoát 3 năm qua, đời sống tinh thần Lan đã vững vàng và bệnh tình không tiến triển xấu như dự đoán. Lan hết sức vui mừng lẫn hồi hộp, vì còn phải vượt qua cái chạm của chặng đường đủ 5 năm mới có hy vọng. Chị phấn khởi giữ đạo sốt sắng và ra sức làm việc lành phúc đức. Thế rồi thời hạn của tử thần đã hết. Sau 5 năm, Lan ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn còn có mặt trên cuộc đời. Những giọt lệ tủi mừng tuôn không dứt trước hồng ân quá lớn lao Chúa đã thương ban, vượt quá ước mơ của lòng mình. Bác sĩ Lưu Văn Minh, người trực tiếp điều trị cho Lan, không khỏi bỡ ngỡ khi ông tưởng bệnh nhân đáng lý đã chết, nhưng nay đang tươi cười đứng trước mặt ông. Ông vui vẻ nói,
xin chúc mừng chị đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo cách lạ lùng. Từ nay chị không phải điều trị, nếu cần thỉnh thoảng tái khám cho yên tâm. Chị có quyền hy vọng sống và sống lâu nữa đấy.
Từ khi phát hiện bệnh đến nay đã 12 năm, hiện giờ sức khỏe Lan đã bình thường, 7 năm qua không dùng thuốc. Nhưng có đôi điều khác thường là Lan đã trở thành một con người mới. Chị hiện là hội viên hoạt động của Legio Giáo xứ Trà Cổ và là một thành viên của hội tận hiến dòng Đức Mẹ Đồng Công. Ngoài ra chị còn là một tông đồ nhiệt thành của lòng sùng kính Thánh cả Giuse. Và mỗi thứ tư đầu tháng, chị thường kêu gọi các chị em trong xứ tổ chức về đền công chính cầu nguyện và có nhiều người đã được ơn. Các con của Lan đã có cuộc sống ổn định, mấy cháu lớn đã lập gia đình. Lâu lâu Lan lại sang Úc để thăm các con cái, dâu rể và các cháu.
Trước khi kết thúc bài viết này, tôi đã đến gặp nhân vật chính của câu chuyện, chị Cecilia Maria Vũ Thị Lan tại nhà riêng số 218 giáo xứ Trà Cổ Phú Thịnh để hỏi cảm tưởng và được chị thổ lộ. Em rất cảm ơn chị đã thay em để nói lên tình thương và sự can thiệp đầy quyền năng của Thánh cả Giuse, không những cho các con em có được cuộc sống ấm êm và một tương lai tươi sáng, mà còn cứu em thoát căn bệnh nan y Em nguyện sống phần đời còn lại sao có ích cho Chúa, cho tha nhân, mong đáp đền muôn ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên đời em. Nhìn lại quá khứ, em xiết bao cảm tạ Chúa đã gửi căn bệnh đến kịp thời để giữ chân em lại. Nếu không em đã liều mình bước theo cạm bẫy phù vân mà sống xa Chúa rồi. Như chị đã biết, trước đây nghĩ đến cái chết em đã sợ đến ngất đi. Nhưng bây giờ nếu Chúa gọi em sẵn sàng lên đường không tiếc nuối một sự gì chị ạ. Chúa cho còn sống ngày nào em sẽ cố gắng sống đẹp ý Ngài. Em mong ước những ai đang lâm căn bệnh, hiểm nghèo hay gặp những thử thách lớn lao trong cuộc đời, đừng tuyệt vọng ngã lòng, hãy kệ trông phó thác, chứ không bỏ ta một mình đâu. Nhất là hãy siêng năng chạy đến với Thánh cả Giuse để được Ngài cầu bầu, bảo vệ, chở che.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục loạt bài về Thánh Giuse, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn với tựa đề Vị Thánh của Người Nghèo, trích trong tác phẩm Hồi Ký Đời Tôi của Linh Mục Phạm Châu Diêm.
Một ánh sáng dịu dàng làm ấm áp mùa thu đời tôi là sự hiện diện của Thánh cả Giuse. Nếu không sợ lầm, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa có ý dùng tôi như lợi khí để làm cho nhiều người nhận biết và tôn sùng Thánh cả. Vì tôi nhận thấy sự can thiệp êm đềm của Ngài trong nhiều công việc, nhất là việc tòa khấn tại Tư Gia Chí Hòa, có thể nói là bất kiến tự nhiên thành. Có thể có người lầm tưởng rằng Thánh cả Giuse là đối tượng sùng kính duy nhất của tôi. Trong cuộc đời thiêng liêng, tôi đã trải qua và vẫn giữ nhiều sự sùng kính. Khi mới vào tu, tôi bắt đầu sùng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi kính mến, trông cậy, năng cầu xin cùng người, và người ban cho tôi nhiều ơn, khỏi bệnh chằng hạch, thắng dẹp nét xấu, mộ mến ơn Thiên Triệu Linh Mục. Sau này tôi đã gắn một tấm bảng tạ ơn tại đền thánh Phú Nhai mang dòng chữ nhớ ơn Đức Mẹ hai lần, linh gia thành đạt, gian truân thoát vòng. Những năm thần học, tôi thêm sự sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, tôi yêu mến và đền tạ hơn là xin ơn với Chúa. Khoảng năm 1960, nhân dịp soạn cuốn Tu Đức Học, tôi lại thêm sự sùng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nhất là Chúa Thánh Thần, để xin ơn chiêm niệm và kết hợp với Chúa. Các sự sùng kính ấy liên kết và không loại trừ nhau. Tôi thấy như có một logic siêu nhiên là Mẹ Maria dẫn tôi đến Chúa Kitô và Chúa Kitô dẫn tôi đến Cha Ngài trong Chúa Thánh Thần. Sự sùng kính Thánh cả Giuse đến sau cùng như để bổ túc, để khép kín cái vòng không mối hàn Giêsu Maria Giuse.
Có người hỏi tôi có lòng sùng kính Thánh Giuse từ bao giờ, tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi sửa tội, tôi được đặt tên thánh là Giuse do sự can thiệp của cha chủ lễ, trong khi cha tôi dặn đặt tên là Domenico. Điều này mãi khi làm lý lịch về chủng viện mới biết. Khi thụ phong linh mục, tôi được tặng một tượng Thánh Giuse mặt ngà, do cha Vũ Huy Nghĩa chối lại. Năm 1953, tôi dựng tượng đài Thánh Giuse tại Hoa viên Sở Hưu Dưỡng Đạo Mục Bùi Chu, là nơi tôi đang tĩnh dưỡng. Năm ấy chúng tôi mừng lễ Thánh Giuse long trọng hơn mọi năm. Tôi không nhớ, suốt thời gian ấy, ngoài sự kêu ba tên cực trọng ban sáng khi vừa thức dậy và tối trước khi ngủ, tôi có làm việc gì, đọc kinh nào kính thánh cả không, nhưng xảy ra một sự kiện lạ lùng như đánh dấu con đường sùng kính của tôi đối với người mà không bao giờ tôi quên được. Tháng 6 năm 1954, tôi ra Quảng Yên vào thăm gia đình bác Phạm Thanh Ngạc, bạn thân người cùng làng. Thấy gia đình có vẻ buồn bã vì đã có 5 người con gái mà chưa có con trai. Tôi khuyên cả nhà hãy khấn cầu thánh cả. Và hôm sau là thứ tư, tôi làm lễ khấn người tại nhà thờ Quảng Yên. 9 tháng sau, bà mẹ sinh được một bé trai, đưa đến để tôi rửa tội tại Chí Hòa, đặt tên là Giuse Phạm Văn Nghị. Em này khỏe mạnh, thông minh, học giỏi nết na và đã đỗ kỹ sư. Đó là cái mốc đầu tiên trên đường đi lên của tôi đối với thánh cả. Từ đó đến nay, những vợ chồng hiếm muộn không con, hoặc có gái không trai, hoặc có trai không gái, đến nhờ tôi cầu khấn, phần nhiều đã được toại nguyện, đã có đến cả 100 trường hợp thọ ơn.
năm 1964, khi lập đền Đức Mẹ Gành Ráng, Quy Nhơn, tôi cũng dựng tòa Thánh Giuse đối ngang với tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng đền thờ. Tượng thánh cả là do gia đình em Giuse Võ Anh Tuấn, con cầu tự dâng hiến. Năm 1971, khi kiến thiết thánh đường xứ Trung Chánh, tôi cùng cộng đoàn tôn Thánh Giuse là thợ cả đốc công, nên đã nhất trí được nhân tâm, thu dụng được nhân tài, quân bình được tài chánh, và chỉ trong một năm, ngôi thánh đường lớn đẹp đã hoàn thành. Năm 1974, chính nhờ sự can thiệp của thánh nhân mà chúng tôi kiến lập được hội giáo Thánh Giuse Mỹ Hòa và một thượng tọa tòng giáo. Tại đây cũng như tại nhà Trung Chánh, tôi lập tòa khấn thánh cả và có nhiều người đã được ơn. Từ năm 1975, về tĩnh dưỡng tại Chí Hòa, các ngày thứ tư tôi làm lễ kính Thánh Giuse hoặc Thánh Gia Thất. Trong lễ có giảng ít lời về thánh nhân, số người đến dự lễ ấy mỗi ngày một đông. Chính nhờ sự suy niệm phúc âm đề giảng mà tôi soạn xong cuốn sách Thánh Giuse trong phúc âm. Trong phòng tôi ở cũng bày một tòa nhỏ kính quan thầy. Thỉnh thoảng có người nghe tiếng đến xin tôi khấn, cũng có người được ơn. Người thứ nhất là ông Giuse Viêm, Chí Hòa, lấy lại được một số vải lớn đã mất. Người nọ rỉ tai người kia, khách đến xin khấn ngày một đông, bảng tạ ơn ngày một nhiều. Mặc dầu công việc hết sức âm thầm, nhưng không khỏi kẻ nghi ngờ người dị nghị. Bắt trước thầy Andre, tôi cứ bình thản như không có gì xảy ra, và tiếp tục công việc như thường. Tôi tin rằng sự sùng kính Thánh Giuse, nếu thi hành đúng đắn, chẳng những không có gì sai trái với giáo lý và tập tục của hội thánh, mà còn là phương tiện Thánh ý Thiên Chúa muốn dùng trong thời đại này để nâng đỡ hội thánh Chúa Kitô. Một dấu chỉ làm vững niềm tin của tôi là thấy thực hiện ở đây những điều mẹ đáng kính Maria Agreda từ 3 thế kỷ trước đã chép trong cuốn sách Thời Danh của Người, Thành Trì Huyền Nhiệm của Thiên Chúa. Người viết, sự cầu bầu của Thánh Giuse thực là mạnh thế, để giúp ta giữ đức trong sạch, gỡ mình khỏi tội lỗi, thêm lòng kính mến mẹ Maria, được ơn chết lành, khỏi bị ma quỷ cám dỗ, được sức khỏe, sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, và để các gia đình hiếm muộn được sinh con cái.
Năm 1979, đầu năm phát hành cuốn Thánh Giuse trong phúc âm, và cuối năm cuốn Thầy Andre Tông Đồ Thánh Giuse In Ronio với tính cách tư dục. Hai cuốn sách nhỏ này đã được đón nhận nồng nhiệt từ Bắc Chí Nam và góp phần truyền bá sự tôn sùng thánh cả. Từ năm 1962, sau khi ấn hành cuốn Lời Hứa Thánh Tâm và cuốn Thánh Mẫu Học Phổ Thông, tôi đã có ý định viết một cuốn về thánh cả Giuse để cho trọn bộ Jesu Maria Giuse, ba sự sùng kính, tuy mức độ có khác nhưng không bao giờ phân cách trong tâm hồn tôi. Tôi đã sưu tập nhiều sách báo, nhất là các tài liệu của Đền Thánh Giuse, Montreal, Canada, xếp cả dãy dài, nhưng viết vẫn không ra. Giuse là đấng thánh thinh lặng, nói về ngài khó quá. Có lẽ là đề tài chưa chín đối với tôi, nhưng tôi vẫn không bỏ ý định, mà tuổi mỗi ngày một cao, không biết có thực hiện kịp chăng. May mắn từ giữa năm 1975, tôi được trở về đời sống tĩnh mịch và cầu nguyện. Các ngày thứ tư tôi nguyện gẫm rồi giảng ít lời về Thánh Giuse. Mấy chương phúc âm Matthew và Luca tôi lật đi lật lại, nghiền ngẫm hàng ngày. Đồng thời cũng đọc tác phẩm về Thánh Giuse của mấy thần học gia châu Âu. Thế là năm 1977 tôi bắt đầu viết, mỗi ngày một bài. Được bài nào tôi liền đem ra đọc tại nhà thờ, rồi quảng diễn cho giáo hữu nghe. Bài đầu tiên tôi viết là bài Thánh nữ Teresa Tông Đồ Thánh cả Giuse. Đọc tự truyện của bà, thấy bà có lòng sùng kính thánh cả, tôi cầu xin bà giúp tôi làm việc này, và quả nhiên bà đã giúp đắc lực.
Để kết thúc đoạn này, xin kể lại một giai thoại có thực. Khi đọc xong cuốn Thánh Giuse trong phúc âm, một cách say sưa, sung sướng, cha Trung Nghĩa ở Sài Gòn đến gặp tôi và nói: "Thay mặt cho các con cái thánh cả, con xin cảm ơn cha đã viết nên cuốn sách chúng con ao ước từ lâu. Xin mừng cha về sự thành công trong tác phẩm này. Nói thực, khi cha bỏ xứ Trung Chánh, con rất tiếc. Nhưng nay, con thấy Chúa dùng cha làm sáng danh người cách khác, có lẽ còn tốt hơn. Các công trình kiến thiết ở Trung Chánh tuy lớn đẹp, nhưng cũng có ngày đổ nát. còn cuốn sách này con nghĩ nó sẽ trường tồn. Ấy là chưa nói các ơn hồn xác cha xin được nơi Chúa. Nhờ sự can thiệp của Thánh Giuse đã giúp cho sự đạo thăng tiến thế nào nữa. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.